kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An nhận được bài pháp từ tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Tựa đề bài pháp: tóm gọn giáo pháp trong một câu, cùng những vần thơ ý đạo. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp và diệt âm những vần thơ thiền vị. Xin cúng dường đài chúng lắng lòng nghe. Pháp hành của Cốt Tủy Đạo Phật. Hỏi: cái gì là cốt tủy của Đạo Phật? Trong một bài giảng pháp, tỳ kheo Buddha Đa Sa đã nói: để nói cái gì là cốt tủy của Phật pháp, tôi muốn đưa ra các câu nói ngắn. Đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả. Có một đoạn trong Trung Bộ Kinh, khi một người tới tìm Đức Phật và hỏi Ngài là Ngài có thể tóm gọn giáo pháp của Ngài vào một câu, và nếu có thể thì đó là câu gì? Đức Phật trả lời rằng Ngài có thể: Sabba Dhamma Nalam Abhinivesaya. Các từ Sabba Dhamma có nghĩa là mọi thứ, mọi vật, mọi pháp. Còn Na Lam nghĩa là không nên để, và Abhinivesaya có nghĩa là bị dính mắc vào. Đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả. Rồi Phật nhấn mạnh điểm này bằng cách nói rằng bất kỳ ai đã nghe câu này là đã nghe toàn bộ Phật pháp, và bất kỳ ai đã nhận được quả của pháp tu tập điểm này thì đã nhận được toàn bộ quả của Phật pháp. Hỏi: vậy tu tập như thế nào để đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả? Bởi vì dính mắc vào bất cứ gì đều là sự trói buộc và đem lại đau khổ. Đức Phật là người chẳng hề dính mắc vào bất cứ gì. Ngài chỉ dạy thực hành buông xả. Tăng đoàn của Ngài từ thuở xưa cho đến thời nay đều thực hành sự chẳng để dính mắc. Để thực hành điều này, Ngài chỉ dạy như sau: khi mắt thấy một vật, chỉ thấy vật ấy. Khi tai nghe một tiếng, chỉ nghe tiếng ấy. Khi mũi ngửi một mùi, chỉ ngửi mùi ấy. Khi lưỡi nếm món gì, chỉ nếm món đó. Khi có cảm xúc trên da hay trên thân, chỉ biết đến cảm xúc ấy. Và khi một ý nghĩ, một đối tượng tâm linh khởi lên trong tâm, như một tư tưởng xấu chẳng hạn. Chỉ biết tư tưởng ấy. Tinh thần kinh Bahiya. Điều này có nghĩa là không nên để cho tư tưởng phân biệt tốt, xấu, ưa thích hay ghét bỏ sanh khởi. Ưa thích cái gì có nghĩa là ham muốn cái ấy. Không ưa thích cái gì có nghĩa là ghét bỏ cái ấy. Ham muốn hay ghét bỏ đều là ô nhiễm phát sinh từ tham, sân và si. Không để các ô nhiễm này trong tâm dậy lên, tức là không dính mắc, không khai sinh thêm người thương hay kẻ ghét. Đấy là không dính mắc. Thực hành được điều này sẽ mang lại an lạc và hạnh phúc. Đây là một pháp hành rất gọn và thẳng tắp, được cho là tuyệt hảo. Nếu còn dính mắc, ngay cả vào điều hành, ngay cả vào ý niệm, đừng dính mắc này, là trong tâm sẽ dấy lên tư tưởng nhiệm ô, và tâm liền trở nên bất tình. Dính mắc vào bất cứ gì là mang gánh nặng trên mình. Dù gánh bên vai hay đội trên đầu một bao vàng bạc kim cương đá quý, cục nặng y như đang vác một bao cát đá. Vậy thì theo lời Phật dạy, đừng mang cát đá, cục đừng mang vàng bạc, hãy buông chúng xuống. Đừng để bất cứ vật gì dù nặng hay nhẹ trên đầu. Đầu ở đây có nghĩa là tâm thức. Hãy vô sở trụ, thanh lọc tâm ý, cục chỉnh là nghĩa đó. Thứ nhất, tránh việc ác. Thứ hai là siêng làm lành. Còn thứ ba là thanh lọc tâm ý. Đó là lời dạy của chư Phật. Nam mô Bụt Đa Gia. Nam mô Đa Ma Gia. Nam mô Sang Ga Gia. Sa Đu, Sa Đu. Lành thay. Giọt nước về nguồn. Giọt nước chưa biết được mình thuộc về biển khơi, đã tan theo ngày nắng. Làm mây giăng ngang trời, giọt nước chưa dứt nợ. Bèn duyên thành kiếp mây, mây bay hoài năm tháng, buồn vui cùng đó đây. Giọt nước chưa biết được, gió trần gian vô tình, một hôm mây thành nước rơi xuống đời lên đánh. Giọt nữa còn say ngủ, giấc luân trầm chiêm bao, sáng nay choang tỉnh dậy, hỏi chốn đây nơi nào. Giọt nước chưa thâu được tự thể là rừng xanh, dưới chân là nguồn cội, nên lên thả xuống ghen. Giọt nước đâu nhờ được, mình vốn là dòng sông, sông giạt giao lưu chuyện, mặc tình ai biết không. Giọt nước nhờ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường. Giọt nước nhớ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc, chân thường trong vô thường. giọt nữa về nguồn. Giọt nữa chưa biết được mình thuộc về biển khơi, đã tan theo ngày nắng, làm mây giăng ngang trời. Giọt nước chưa dứt nợ, bèn duyên thành kiếp mây. Mây bay hoài năm tháng, buồn vui cùng đỏ đây. Giọt nước chưa biết được gió trần gian vô tình, một hôm mây thành nửa, rơi xuống đời lênh đênh. Giọt nước con say ngủ, giấc luân trầm chiếm bao. Sáng nay choàng tỉnh dậy, hỏi chốn đây nơi nào. Giọt nước chưa thấu được từ thể là rừng xanh, dưới chân là nguồn cội, nên lên thả xuống gần. Giọt nước đâu nhớ được mình vốn là dòng sông, sông dạt dào lưu truyền, mặt tình ai bìa không. Giọt nước nhớ giọt lệ, biết mình là đại dương, chợt mỉm cười hạnh phúc. Chân thường trong vô phường, như nhiên thích tánh tuệ, chỉ là những áng mây qua, thưa thầy, làm thế nào để tìm được bình yên khi gặp lòng mình gặp bão tố? Con hãy nhìn lên bầu trời, con thấy gì? Những áng mây. Đằng sau những áng mây đó là gì? Nền trời xanh bao la. Thế sao con không nhìn nền trời xanh bao la kia, mà chị nhìn thấy những áng mây, những biển đồng trong cuộc đời gây nên, những xáo trộn trong con, chúng cũng chỉ là mây. Mây thì có đến, có đi, nhưng bầu trời xanh kia là hằng hữu. Hãy nhìn vào tâm với nhận biết sự bất an đang có mặt trong con cũng tựa như những áng mây trời. Dần dần con sẽ quen với việc nhìn vào những đám mây tâm thức như việc ngước nhìn lên bầu trời xanh mỗi khi gặp chuyện đau lòng. Dưới bầu trời ấy, biết bao kiếp người đã trôi qua, dù buồn, vui, sướng, khổ. Chúng ta đơn giản cũng chỉ là một trong số họ. Nỗi buồn nào cũng vậy, một ngày nào đó cũng sẽ mãi mãi tan vào hư không vô tận. Hiểu được như thế thì lòng dễ thấy được bình yên. Suy cho cùng, sự bình an và tự do đích thực thuộc về nội tại. Ngoài cảnh và con người có khi cho ta sự tự do và bình an, nhưng rất đổi mong manh đó con. Bình an tìm ở chốn nào? Phải chăng ôn ao lặng im ngay nơi sao đông não phiền, nếu tâm tịnh bình yên chính là tình thánh ở chốn xa ba. Giữa buôn sen vẫn cứ là ngát hương, bình an tìm ở chốn nào? Phải chăng xa vắng ồn ào lặng im ngay nơi xáo đồng nào phiền, nếu tâm tịnh lặng bình yên chính là tình thanh ở chốn xa ba. Giữa buồn sen vẫn cứ là ngã hương, như nhiên thích tánh tuệ nhiều lắm trăm năm một kiếp người. Đến rồi ai cũng phải đi thôi, hãy sống sao cho đây ý nghĩa. Để buổi chia tay miệng mỉm cười, hãy sống sao cho đầy ý nghĩa. Để buổi chia tay miệng mỉm cười, nhiều lắm trăm năm một kiếp người. Đến rồi ai cũng phải đi thôi, hãy sống sao cho đầy ý nghĩa. Để buổi chia tay miệng mỉm cười, như nhiên thức tánh tuệ, kính thưa đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm xong bài pháp tóm gọn giáo pháp trong một câu và diễn ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo thẩm thấu người nghe. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.